đới nghiệp vạn sanh. Người người đều quá phận. Ở trước chúng ta đã học, từ quá khứ đến nay tạo tội nghiệp cực nặng, chỉ cần thành tâm sám hối. Đối với pháp môn này, tinh thật nguyện thiết cũng đều được giảng sanh. Khi lâm mạng chung có thể quay đầu, nhất niệm thập niệm đều có thể giảng sanh. Quá tuyệt. Ở thế gian tìm không được pháp môn này. Ở đây có một câu nói cần phải giải thích rõ ràng. Không nói rõ ràng tôi sẽ có tội. Vì quý vị nghe những gì tôi nói nghĩ rằng pháp môn này hay quá, bây giờ làm việc xấu cũng không sao, đến lúc lâm mạng chung chúng ta sám hối là có thể giảng sanh. Như vậy là quá ngộ nhận. Về lý có thể nói như thế, nhưng về sự rất là phiền phức. Về sự có phiền phức gì? Ta tạo tội nghiệp hại những chúng sanh đó. Khi lâm mạng chung những chúng sanh đó có gây chướng ngại chăng? Nếu họ chướng ngại trả thù, khi lâm chung ta không giữ được chánh niệm, ta sẽ bị bệnh đản trí, bị những oán thân trái chủ này quấy nhiễu. Họ muốn kéo ta vào trong tam đồ để trả thù. Nợ mạng trả bằng mạng, nợ tiền phải trả bằng tiền. Hối hận cũng không chịu. Phải như thế nào? Bắt đầu hôm nay phải sám hối, tuyệt đối không làm việc xấu. Khi lâm mạng chung mới chắc chắn được. Đừng nghĩ rằng trong kinh nói về lý là như thế, nhưng hơi thở cuối cùng ta có rõ ràng minh bạch hay không? Ta có sám hối niệm Phật giảng sanh không? Đó là điều then chốt. Khi lâm chung được giảng sanh hay không, không phải dựa vào ba điều kiện. Thứ nhất, đầu óc tỉnh táo, không hề mê hoặc. Thứ hai là có thiện hữu nhắc nhở, khuyên ta niệm Phật cầu sanh tịnh độ, lập tức tiếp nhận, lập tức niệm Phật. Phải đầy đủ điều kiện này mới được. Nếu không đầy đủ điều kiện này, không phải kinh Phật không linh, mà do ta đã hiểu sai nghĩa của kinh. Ta còn có sự may mắn, không sao. Khi lâm chung ta nhất tâm niệm Phật A-di-đà đều có thể giảng sanh. Bây giờ ta hại thêm vài người cũng không sao. Sai lầm, hoàn toàn nghĩ sai lầm. Người khởi ý niệm này chính là hiện hành. Các bậc cổ đức nói về đới nghiệp rất rõ ràng, chỉ có thể mang nghiệp cũ, không thể mang nghiệp mới. Ta khởi ác niệm, còn làm gì tổn người lợi mình? Đây là nghiệp mới hiện tại, không phải túc nghiệp, không phải nghiệp cũ. Nghiệp mới không mang theo được, huống gì oán thân trái chủ đến gây phiền phức. Người học Phật chúng ta biết, có một số người đích thực có thiên nhãn. Họ nhìn thấy nhưng không nghe thấy. Họ thấy có một số người niệm Phật, bên cạnh có rất nhiều oán thân trái chủ đi theo. Đặc biệt có thể thấy trong pháp hội siêu độ, như vậy nghĩa là sao? Họ đến đòi nợ, đến đòi mạng. Họ đến tham gia pháp hội là muốn cầu xin quý vị, hy vọng quý vị siêu độ cho họ. Dùng gì để siêu độ? Dùng công đức chân thật. Ngày ngày ta nghĩ phương pháp hại người, hãm hại người khác. Ngày ngày ta lạy Phật tụng kinh sám hối có lợi ích chăng? Không có lợi ích. Nghĩa thật sự của sám hối là gì? Sao không tái phạm? Ba ngày làm việc xấu, tối đến về sám hối. Ngày mai tiếp tục làm, tối đến lại sám hối. Có hiệu quả chăng? Không có hiệu quả. Hoàn toàn dùng tâm sai. Điều này không những không có lợi ích mà còn tội thêm nặng. Người không hiểu Phật Pháp tạo tội có thể tha thứ được. Còn người đã hiểu Phật Pháp mà còn tạo tội, tưởng rằng ta còn có thể đầu cơ trục lợi, đi vào chỗ hở của Phật Pháp, tạo ra những tội như thế là sai, hoàn toàn sai lầm. Không thể không hiểu rõ những đạo lý này, không thể không minh bạch. Người ở thế giới cực lạc đều là chân tâm, tâm chân thành. Tuyệt đối không có hư nguyện. Tuyệt đối không có ba tâm hai ý. Mọi tâm hành bất thiện phải đoạn tận mới có hy vọng giảng sanh. Bằng không tuyệt đối không thể. Kinh không thể không đọc, không thể không nghe. Tuyệt đối không làm điều ác. Quả báo thương thiên hại lý đều ở trong địa ngục A Tỳ. Không có phần ở thế giới cực lạc, không thể không biết điều này.